chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, rượu bia và các loại uống có cồn nói chung gây rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Có những tác động chúng ta có thể cảm nhận được ngay sau chén rượu đầu tiên, ví dụ như là cảm giác nóng, sau đó là chóng mặt, khát nước. Nhưng cũng có những ảnh hưởng sức khỏe xuất hiện sau nhiều năm uống rượu mà ít người lường trước được. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những tác hại của rượu bia mang lại. Đầu tiên đó chính là làm teo tế bào não. Chỉ 30 giây sau khi uống chén rượu đầu tiên, chất cồn đã tác động đến não. Nó làm tắc nghẽn con đường mà các hóa chất trong não sử dụng để gửi tín hiệu đến thần kinh. Kết quả là tâm trạng của chúng ta thay đổi, phản xạ chậm dần đi và chúng ta cũng mất khả năng giữ cân bằng. Rượu cũng có tác động đến trí nhớ, bởi vậy nhiều khi chúng ta không thể nhớ được mình đã làm gì trong lúc say. Cảm giác nhức đầu sau khi uống rượu, đó là việc chúng ta đã rút nước ra khỏi cơ thể, làm giãn các mạch máu trong cơ thể và não. Điều này khiến cho chúng ta bị đau đầu. Nếu thường xuyên uống nhiều rượu, nó thực sự khiến cho tế bào não của chúng ta bị teo nhỏ đi. Kết quả là chúng ta sẽ bị sa sút trí tuệ, giảm trí nhớ và khả năng học hỏi. Ngay cả những điều bình thường như là giữ nhiệt độ cho cơ thể hoặc là giữ thăng bằng khi đi lại cũng có thể ảnh hưởng. Thứ hai đó chính là gây rối loạn giấc ngủ. Khi mà chất cồn làm chậm não bộ, chúng ta vẫn có thể dễ ngủ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể ngủ ngon theo cách này. Trong giấc ngủ, cơ thể của chúng ta vẫn tiếp tục hấp thụ và xử lý chất cồn. Chúng ta không thể có được giấc ngủ sâu, không có giai đoạn ngủ REM tốt. Đáng tiếc, đó chính là giai đoạn quan trọng nhất trong giấc ngủ, giúp cơ thể phục hồi sau những căng thẳng tổn thương vào ban ngày. Nhiều khả năng uống rượu rồi đi ngủ sẽ khiến chúng ta gặp ác mộng. Rượu cũng có thể khiến giấc ngủ của chúng ta bị gián đoạn, phải đi nhà vệ sinh. Thứ ba đó chính là khiến dạ dày tiết nhiều axit. Rượu kích thích niêm mạc dạ dày, khiến cho nó tiết nhiều axit hơn bình thường. Khi rượu và các axit tích tụ trong dạ dày, chúng ta có thể cảm thấy buồn nôn và muốn nôn. Những người thường xuyên uống rượu có thể bị viêm loét dạ dày. Thêm vào đó, axit dạ dày tích tụ cũng làm giảm cảm giác đói của người uống rượu. Kết quả là họ sẽ ăn ít và thường bị thiếu hụt dinh dưỡng. Thứ tư đó chính là tiêu chảy và ợ nóng. Ngoài dạ dày, rượu còn kích thích ruột non và đại tràng, khiến cho thức ăn di chuyển nhanh hơn, không được tiêu hóa kỹ. Kết quả là người uống rượu có thể bị tiêu chảy. Rượu cũng khiến chứng ợ nóng xảy ra mạnh hơn, bởi nó làm giãn cơ thực quản, khiến cho axit dạ dày hoặc là hơi trong bụng trào ngược lên miệng. Thứ năm đó chính là gây bệnh gan. Gan là nơi xử lý tất cả các chất cồn mà chúng ta uống vào người. Trong quá trình này, nó phải hứng chịu một đợt tấn công của rất nhiều độc tố. Nếu tần suất uống rượu lớn, theo thời gian, gan sẽ tích tụ nhiều chất béo gọi là gan nhiễm mỡ. Chất béo hạn chế lưu lượng máu đến các tế bào gan, khiến cho chúng bị suy và mất chức năng, trở nên mô sẹo. Các mô này không thể hoạt động bình thường được nữa, được gọi là chứng xơ gan. Thứ sáu đó chính là làm tổn thương tuyến tụy, gây tiểu đường và ung thư. Thông thường, tụy là nơi sản xuất insulin, giúp điều hòa nồng độ đường trong máu và một loạt các hormone khác giúp ruột tiêu hóa thức ăn. Khi mà uống nhiều rượu, quá trình sản sinh ra hormone này sẽ bị gián đoạn và làm chậm. Cùng với đó, các chất độc tích tụ vào tụy có thể gây viêm tụy dần dà, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng hơn. Một ngày nào đó khi tuyến tụy bị mất chức năng, không thể tạo ra insulin, chúng ta sẽ bị mắc bệnh tiểu đường type 2. Rượu cũng làm tăng khả năng ung thư tuyến tụy. Cuối cùng đó chính là rối loạn nhịp tim. Một buổi nhậu có thể làm rối loạn tín hiệu điện, thứ mà giúp cho trái tim của chúng ta đập đều đặn trong lồng ngực. Mặc dù rối loạn này là tạm thời và sẽ phục hồi, nếu chúng ta uống rượu thường xuyên, nó sẽ trở thành rối loạn vĩnh viễn. Theo thời gian, uống rượu thường xuyên có thể làm hỏng trái tim của chúng ta. Các cơ quan co lại và căng ra giống như là sợi dây cao su cũ. Kết quả là nó không thể nào bơm máu tới mọi bộ phận của cơ thể của chúng ta. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những tác hại vô cùng nghiêm trọng mà rượu, bia và những chất có cồn nói chung gây lại cho cơ thể của chúng ta. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ tránh xa chất độc có cồn này càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó cũng nên có một chế độ ăn và chế độ sinh hoạt lành mạnh, giúp cho cơ thể luôn khỏe và dẻo dai mỗi ngày. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
rồi gặp vua Chúa tôi đáng yêu thương tôi luôn, mọi phiền lo giao tròn cho Chúa. Thân hồn tôi xấu xa Chúa yêu thương dung tha và che tôi dưới ơn điển ngài. Thật diệu vinh thay gặp vua đấng nhân ái, khiến tôi không thôi hát khen luôn mỗi ngày tại nơi vô vô tha. Giê-xu đó hiện ra để tôi gặp mặt Chúa tình yêu.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, sự cứu chuộc đến từ Đức Chúa Trời vì Ngài chính là đấng yêu thương chúng ta. Và Ngài yêu thương nhiều cho đến nỗi Ngài không hề tiếc công sức để giành lại chúng ta. Hoạt động cứu chuộc của Ngài trong sự tranh đấu giữa thiện và ác là câu chuyện luôn được nói đến và đầy kịch tính của mọi thời đại. Chúng ta biết rằng trong câu chuyện về hai khu vườn là bối cảnh cho việc chính yếu diễn ra, chúng ta thấy rằng tội lỗi, mất mát, tủi nhục và cái chết đã xảy ra từ trong khu vườn thứ nhất. Nhưng hy vọng, niềm vui và sự sống lại bắt nguồn từ khu vườn thứ hai. Đức Chúa Trời đã thiết lập khu vườn thứ nhất, một khu vườn hoàn toàn xinh đẹp, một khu vườn hoàn hảo, đó là Eden. Và trong môi trường hoàn mỹ này, Chúa đã tạo nên những con người đầu tiên bằng chính đôi tay của Ngài. Ngài trò chuyện rất thân tình với Adam và Eva. Họ là tổ phụ và tổ mẫu của loài người. Vườn Eden là địa đàng không có một chút tội lỗi. Adam và Eva vô tội. Hai ông bà giống như những đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Họ chưa phát triển những cá tính, họ chưa có sự lựa chọn. Và chẳng bao lâu, những điều phải chọn lựa đặt trước mặt họ, đó là điều ác bắt đầu xâm nhập vào địa cầu chúng ta. Thật vậy, có một khuôn mặt rất ác độc ẩn nấp phía sau khu vườn yên tĩnh này. Điều ác là một điều gì đó hoàn toàn vượt ngoài sự từng trải của Adam và Eva. Không phải nó quá xa, mà đó là điều chưa có bao giờ. Thật vậy, Lucifer là một thiên sứ sa ngã. Đã có lúc Lucifer được biết như một ngôi sao mai sáng chói, nhưng giờ đây đã trở thành Satan, là ma quỷ đang chờ đợi những thời cơ để lừa gạt Adam và Eva. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta không biết tổ phụ loài người sống trong vườn Eden bao lâu, nhưng rồi có một hôm bóng tối đã bao trùm ở trên vườn địa đàng Eden. Satan mang lấy hình dáng của một chú rắn xinh đẹp. Rắn đu đưa trước mặt Eva để cám dỗ bà đến một trải nghiệm mới, để khiến bà nghĩ rằng bà giống như chính Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 và 17, Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 16 và 17 viết rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Nhưng con rắn lại biện luận, mà trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4 và câu 5 viết rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Đã nhiều năm tháng trôi qua, nhưng ngày nay Satan vẫn đến cám dỗ con người bằng cách này. Satan tán dương sự không vâng lời và tạo cho có vẻ quyến rũ. Satan luôn mô tả luật pháp Chúa là chán nản, là khó khăn. Và Satan cam đoan rằng Satan sẽ dành cho mọi người những điều ly kỳ, những nếm trả mới lạ. Satan đã che đậy con đường quỷ diệt và mời mọi người bước vào. Con đường thật sự là đầy rác rến. Có những người nghiện rượu nằm vất vưởng trên mương rãnh và thân thể chết dần, chết mòn. Thật vậy, ma quỷ luôn tìm cách gieo sự ngờ vực. Ma quỷ cho rằng bản chất là do Đức Chúa Trời tạo ra, và Satan đòi hỏi có được bản chất thật của Chúa. Satan cho rằng bản chất của Satan là do Đức Chúa Trời, và Satan muốn được bản chất của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Chúa Trời chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Ngài không bao giờ ngăn cấm chúng ta làm điều gì để chúng ta có sức khỏe tốt và được hạnh phúc. Ngược lại, Satan thì trao cho chúng ta thuốc độc, thuốc độc nhưng rất hấp dẫn, và cuối cùng chúng ta bị suy giảm sức khỏe và đi trong một nếp sống đồi bại. Ở trong văn đoạn 8 câu 44 Kinh Thánh ghi như sau: Satan là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Satan đã thuyết phục Adam và Eva là hai người chẳng chết đâu. Thật là quá giả dối. Chúng ta là những thế hệ đi sau thấy rằng tổ tiên của chúng ta, Adam và Eva, đã chết từ lâu. Và từ đó về sau thì con cháu của Adam và Eva, các thế hệ cho đến hôm nay cũng chết. Tất cả loài người đều trải qua sự chết. Và Satan cũng hứa hẹn rằng ngươi sẽ như Đức Chúa Trời. Nhưng Satan đã không giữ lời đã hứa. Satan cố tỏ mình giống như Đức Chúa Trời ở trên ngai trời. Nhưng chính vì sự tự dối mình mà Satan đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Thật vậy, chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài là đấng chân thật. Ngài là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Khi Ngài sáng tạo ra thậm chí là các thiên sứ trên trời và loài người ở dưới đất. Chúng ta biết rằng cả loài vật thọ tạo không bao giờ có thể trở thành đấng sáng tạo. Chúa tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài để sống trong Ngài và đáp lại bằng sự dân phục yêu thương. Chỉ có ở trong Chúa chúng ta, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể là đấng sáng tạo. Chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài chính là đấng sáng tạo. Ngài đã tạo nên mọi vật, dù là các thiên sứ trên trời hay con người ở dưới đất. Và chúng ta biết rằng muôn loài vạn vật không bao giờ có thể trở thành đấng sáng tạo. Chúa tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài để sống trong Ngài và đáp lại bằng sự dân phục yêu thương. Chỉ có ở trong Chúa chúng ta mới tìm được chính bản thân mình, và Ngài đã tạo ra chúng ta như chính Ngài. Lòng chúng ta không yên ổn cho đến khi chúng ta tìm được sự yên nghỉ ở trong Ngài. Chúng ta nhìn lại việc phạm tội thật là vô lý. Tại sao con người cứ nắm lấy điều không thể có được là sẽ bằng như Đức Chúa Trời? Sự có mặt của con người trên đất này là do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, và từng hơi thở của chúng ta cũng tùy thuộc vào Ngài. Nhưng Satan đã muốn gạt thực tế đó ra một bên. Ngày hôm nay trong xã hội chúng ta đang sống, có biết bao nhiêu người vẫn còn tiếp tục bước theo lỗi lầm của tổ tiên chúng ta, của tổ phụ và tổ mẫu chúng ta. Phần đông mọi người không chống cự nổi trước sự cám dỗ của Satan. Satan nói rằng ngươi sẽ như Đức Chúa Trời là vì Satan muốn chúng ta gạt Chúa ra khỏi sự suy nghĩ của mình. Satan muốn chúng ta chối bỏ sự hiện hữu của Ngài và không tiếp nhận Ngài là Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta xem xét về hậu quả của sự sa ngã, dường như là cho chúng ta thấy một cách rõ ràng. Sau những giây phút vui thích ban đầu ngắn ngủi trôi qua, Adam và Eva bắt đầu cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng khi nghe tiếng Chúa đến gần, thì cảm giác tội lỗi bám lấy họ và họ tìm cách lẩn trốn. Nhưng họ không thể trốn khỏi Chúa. Và đến ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể trốn khỏi Ngài. Chúa có khắp mọi nơi. Rồi thì tổ phụ và tổ mẫu chúng ta bắt đầu đổ tội cho nhau. Adam than vãn như trong câu 12 sách Sáng Thế Ký ghi rằng: người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi, cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Cách nói này chúng ta thấy có quen thuộc hay không? Đây là cách đổ lỗi cho bất cứ ai, thậm chí là đổ lỗi cho Chúa mà không thừa nhận tội lỗi của chính mình. Và Eva không khác gì Adam, bà đã cố bào chữa cho mình. Trong câu 13 viết rằng: con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Mọi người cố đổ lỗi cho đâu đó và chống chế cho hành động tội lỗi của mình. Cho đến ngày hôm nay, loài người vẫn đầy dẫy những sự tự bào chữa và che đậy. Giống như trước đây, bộ áo bằng lá cây vả mà họ tự kết lại để muốn che chở khỏi sự lõa lộ của mình. Thưa quý bà chị, Đức Chúa Trời rất yêu thương loài người. Đức Chúa Trời đã phát họa tương lai đặt trước mặt họ. Họ sẽ bị trục xuất ra khỏi địa đàng. Họ sẽ sống một cuộc sống bên ngoài vườn địa đàng. Và từ nay trở về sau, đất đai cũng sẽ sinh ra gai góc. Eva sẽ sinh nở trong sự đau đớn. Và sau khi vật lộn với cuộc sống, phải đổ mồ hôi trán để có miếng ăn từng ngày, Adam và Eva sẽ trở về với bụi đất. Thưa quý ông bà chị em, nhà thơ John Milton trong tác phẩm Đánh Mất Vườn Địa Đàng, ông nói rằng: cả thế gian bày ra trước mắt, nơi họ chọn phải chăng yên bình? Có Thượng Đế đấng luôn dẫn dắt, hay cô đơn đau khổ quanh mình, tay trong tay lang thang cất bước, chậm chậm đi ra khỏi khu vườn. Ê-đen xưa xa rời mãi mãi, đường trong gai cô độc đi tìm. Kính thưa quý bà và anh chị em, Đức Chúa Trời đã đưa một phương pháp giải cứu cho những người mà Ngài yêu thương. Đức Chúa Trời không bỏ mặc Adam và Eva trong sự thất vọng. Dầu bị đuổi ra khỏi vườn, họ không bị đuổi khỏi sự hiện diện của Chúa. Cuộc sống mới của họ đưa đẩy họ tới đâu, rồi Đức Chúa Trời vì yêu thương cũng sẽ hiện diện ở nơi đó. Đức Chúa Trời còn để lại cho họ một lời hứa ở trong tương lai. Trong khi họ vẫn còn ở trong vườn, Chúa đã tuyên bố với con rắn, và trong câu 15 viết rằng: ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân mày. Tình trạng thù địch này không phải là phản ứng tự nhiên của một con người. Có một số điều Đức Chúa Trời đặt vào lòng chúng ta, đó là việc làm của ân điển. Ân điển mà Đức Chúa Giêsu in sâu vào lòng người, tạo ra chúng ta sự thù nghịch chống lại Satan. Nếu không có ân điển biến đổi và năng lực tái tạo, thì loài người sẽ tiếp tục bị Satan giam cầm và sẽ mãi là một đầy tớ sẵn sàng làm theo mọi mệnh lệnh của Satan. Nhưng lòng con người có sự đối nghịch với Satan vẫn luôn bình an, đó là nguyên tắc sống mới. Quyền năng đấng Cơ Đốc truyền cho con người cho phép họ chống lại những kẻ chiếm quyền, những bạo chúa, bất cứ người nào gây tổn tội lỗi thay vì yêu mến tội lỗi, bất cứ người nào chống cự và chiến thắng những đam mê đang cố gắng thống trị lòng họ. Người ấy đang bày tỏ cách xử thế hoàn toàn như từ trên cao. Như vậy chúng ta thấy việc làm của ân điển đạt đến đỉnh điểm trong dòng dõi người nữ chính là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc. Thưa quý ông bà chị, rồi Chúa đã vào một khu vườn để cầu nguyện, để kết thúc một cuộc đời vô tội trong chức vụ yêu thương. Đó là vườn Gethsemane. Khu vườn này do loài người thiết lập chứ không phải do Chúa làm. Đây là nơi Đức Chúa Giêsu yêu thích Ngài đến để tĩnh tâm. Vào đêm thứ sáu cuối cùng Chúa trên thế gian, hình ảnh cây thập tự cứ như đang nhìn vào mặt Ngài. Chúa đã vào Gethsemane, đã đấu tranh cùng với Cha Ngài. Khi gánh nặng của tội lỗi đè nặng trên vai Ngài, Chúa Giêsu đã khẩn nài, mà trong sách Luca đoạn 22 câu 44 ghi như sau: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 39 ghi như sau: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Và đồng thời trong Luca đoạn 22 câu 44 đã ghi như sau: Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Trong khu vườn đó, số phận của nhân loại ở trong một tình trạng nguy ngập. Chúa Giê-xu khao khát được những người bạn thân thiết nhất của Ngài trợ lực, nhưng tất cả mọi người đều sai ngủ. Chúa một mình uống chén thống khổ, cũng còn một kẻ khác nữa có mặt trong vườn. Đó là Satan. Satan là thủ phạm lừa gạt khi xưa trong vườn ấy đây. Bây giờ thì Satan cám dỗ Chúa Giê-xu hãy từ bỏ ý định cứu chuộc thế gian. Họ chẳng đáng để cho Ngài phải hy sinh. Có ai quan tâm đến Ngài đâu, hãy nhìn xem. Tất cả đều sai ngủ. Nhưng không giống như tổ phụ loài người, Chúa Giê-xu từ chối, không nghe theo giọng nói đầy ác ý, không nuôi dưỡng mối nghi ngờ, mà chấp nhận uống chén đắng từ tay cha Ngài. Chúa Giê-xu đã hướng đến đồi Gô-gô-tha, từ hai khu vườn Ê-đen và Gết-xê-ma-nê, đã nhắc nhở chúng ta đến sự trầm tư cầu nguyện vì giá cứu chuộc chúng ta. Chúng ta thấy ở đó biết bao nhiêu là sự mất mát, nhưng cũng chính ở đó ân điển diệu kỳ của Chúa vĩ đại biết bao nhiêu. Vườn Ê-đen có những vết bẩn của sự không vâng lời, để nơi vườn Gết-xê-ma-nê, đấng cứu chuộc thế gian phải chịu đau đớn tột cùng khi tội lỗi của cả thế gian chồng chất trên Ngài. Tạ ơn Chúa, tất cả chúng ta đều kêu lên hallelujah, ngợi khen đấng cứu thương. Ngài là đấng yêu thương. Ngài đã không nuôi dưỡng mối nghi ngờ về loài người. Ngài chấp nhận uống chén đắng từ tay cha Ngài, và Ngài hướng đến đời vui vẻ. Cầu xin Chúa luôn ban ơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.